kinh là trung đế, luật là tục đế, mà luận là chân đế. Thì con hiểu thế nào? Đã, trung là ở giữa. Cái chữ ở giữa đây không có cái nghĩa là có một cái ở bên trái riêng, một cái ở bên phải riêng, rồi mình đứng giữa. Đấy. Thông thường thì cái chữ trung nghĩa là thế. Thế nhưng mà ở đây thì cái chữ trung nghĩa là chân ở ngay tục, mà tục ở ngay chân. Để nếu cái người nghiêng chỉ nói về chân thì gọi là thiên về cái chân, còn người nghiêng nói về tục thì thiên về bên tục. Còn này trung nghĩa là ở giữa, tức là có cả gồm cả tục lẫn chân. Nhưng con hiểu thế nào là chân đế, thế nào là tục đế. Chân đế, đế là con vừa nói là cái trí tuệ. Cái trí tuệ thấy được cái chân thật, tức là thấy được cái chân tâm bản tánh. Thế còn tục đế tức là cái trí tuệ thấy rõ biết cái cuộc đời thế tục, thế gian là những cái hư vọng. Thế bây giờ trung tức là thấy được cái chân ở ngay cái thế tục, mà cái thế tục ở ngay cái chân. Như cái thấy được cái thân của trung quán, đó là biết về tục đế, biết về thế gian thế tục. Nhưng mà ở ngay cái thân của trung quán thì có cái tánh Phật nó chân thật không? Thế cho nên cái chân ấy, nó ở ngay cái thân thế tục của mình, cái tánh Phật nó ở ngay cái thân thế tục. Nên cho nên gọi là trung. Tuy nói là ba mà có thật là ba không? Đấy, ba. Cho nên đây nói ba mà vẫn là hai, hai vẫn là một, nó lẫn nhau. Trung tuy chia ra làm tục đế, chân đế, thế nhưng mà ở ngay cái chân vẫn có tục, ở ngay cái tục vẫn có chân. Tức là ở pháp giới này là chân tâm bản tánh của chúng ta bây giờ đang hiện ra cảnh giới của loài người chúng mình. Đấy. Thế nhưng mà hiện ra đây là theo cái nghiệp của loài người. Chứ mai đây con tu thập thiện thì con lại hiện ra thân ông trời. Cái cảnh giới loài người mình lại xóa đi, lại hiện ra thân ông trời thì lại có cái cảnh của cõi loài trời. Mà nếu chúng ta tu các pháp môn của các vị Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thì cái cảnh giới loài người này lại xóa đi, và chúng ta lại ở vào cảnh giới của các vị Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Thế cho nên không, tuy là học thì chia ra các thứ 23, nhưng mà trên sự thật thì chỉ có cái tâm của mình là chân thật. Xin đọc về chữ luật thì con học giới học luật đấy. Cái chữ luật nghĩa là giới luật của con, cái nền nếp, cái quy củ. Mà ở đây ấy, thì nói về là luật là nói về tục đế. Bởi vì cái sở dĩ mà đặt ra giới ra luật đó, có nền nếp, có quy củ, có hình tướng, là bởi vì con là người ở thế gian mới phải đặt ra giới luật. Chứ nếu mà con là Phật rồi có cần nữa không?
Thầy, trong đây có cái chữ vô nhai,
chứ
nghĩa là sao?
Vô nhai là không bờ mé. An nhẫn đọc tam trí là cái trí tuệ, cái gì cũng biết. Nhất thiết là tất cả trên trời dưới đất vạn pháp ngài biết hết, cái gì ngài cũng biết, cho nên gọi là nhất thiết trí. Thì ở đây nói cái danh từ nhất thiết trí là trí của ai? Thế các Thanh Văn Duyên Giác chưa là Phật mà sao đây bây giờ lại nói cái trí của ngài là nhất thiết trí? Thế đây mới giảng, con đọc tiếp. Tướng tức là không. Thế là thế nào? Tướng là cái tướng tổng quát. Cho nên các Thanh Văn Duyên Giác biết tổng quát. Cái ổi kia cũng là không, bởi vì xét ra nó chỉ có đất nước gió lửa, chả là cái gì mà tên là ổi cả. Cô An Nhẫn cũng là không, vì xét ra thì da thịt xương của cô cũng toàn là bằng đất, máu của cô là nước, hơi thở là cái cử động nói cười là gió. Thế cho nên ở nơi cô ấy tìm không ra cái gì tên là an nhẫn hết. Thế cho nên đấy, các vị thanh văn duyên giác, các ngài thấy biết được khắp tất cả vạn pháp ở thế gian này chẳng có cái gì là sự thật cả. Thế gọi là biết được cái tổng tướng. Mà như thế biết bao quát tất cả, cái gì cũng là không, cũng không có thật. Thế cho nên các ngài nhập Niết Bàn. Đó là cái trí tuệ của các vị thanh văn duyên giác, người ta gọi là trí tuệ của nhị thừa. Nhị thừa tức là hai ngôi, tức thanh văn thừa với lại duyên giác thừa, cho nên gọi là nhị là hai, nhị thừa. Tiếp.
Đạo chủng trí là trí của các đức Bồ Tát về biết tất cả đạo pháp mọi người sai khác.
À, là thế nào? Chủng trí là cái trí tuệ biết chữ chủng là gốc, là hạt giống, là biết tất cả cái những đạo là đường lối, biết tất cả những đường lối tu hành, mà biết tận gốc nó cơ. Các đường lối tu hành, tất cả các pháp môn để tu, thì cái vị này biết hết cả, thế gọi là Bồ Tát. Thế tại làm sao Bồ Tát lại phải biết như thế nhỉ? Phải có cái trí tuệ biết tất cả các đường lối tu hành, tức là các pháp môn. Vì sao Bồ Tát lại phải có các loại trí tuệ ấy? Bồ Tát là phải độ chúng sanh. Chứ muốn thành Phật ấy, thì mình chỉ cần tu những pháp môn nào hợp với mình. Cũng như người có bệnh, chỉ cần uống cái thuốc nào, mình có bệnh nào thì mình uống thuốc ấy, thế thôi. Thế nhưng mà Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sanh, cho nên phải biết tất cả các môn thuốc. Mỗi đứa nó một bệnh khác nhau, thì Bồ Tát phải có thuốc để trị bệnh. Thế cho nên Bồ Tát phải học tất cả các pháp môn. Chứ còn nếu cái người ta chỉ cần thành Phật một mình người ta, thì người ta chỉ học pháp môn nào người ta cần thôi. Nhưng mà đây Bồ Tát có cái nguyện độ tất cả chúng sanh, thế cho nên Bồ Tát mới phải học tất cả các pháp môn, mà phải biết tận gốc, cho nên gọi là đạo chủng trí. Tiếp số 3.
Nhất thế chủng trí là trí của chư Phật.
Thấu tất cả chủng của vạn pháp, nghĩa là thế nào? Đây có hai chấm, người ta giảng cái chữ tất cả chủng. Hai chấm là thế nào? Chủng ở đây người ta dạy là từ tổng tướng đến biệt tướng. Đấy. Nghĩa là thế nào? Trong một cái cây, con thấy từ đầu đến chân nó, gọi nó là cái ổi. Đấy. Thế là tổng tướng. Thế còn biệt tướng ấy, là biết từ cái lá, cái hoa, cái trái, cái cành, cái cây, cái gốc, cái rễ, biết từng thứ một. Như thế gọi là biết biệt tướng. Cũng như trong tổng tướng là thấy cô an nhẫn. À. Thế nhưng mà ngài lại biết chủng của cái biệt tướng. À. Nghĩa là biết cái tai của cô an nhẫn tại sao mà nó lại nhỏ như thế. Đáng lẽ mọi người người ta có cái tai to, bây giờ cô cái tai lại nhỏ. À. Cái trán của cô nó ngắn, cái mắt của cô nó khác mắt mọi người. À. Cái mũi, cái miệng, cái thân, từng tướng một, thế là gọi là biết biệt tướng. Thế thì đây Phật biết cả tổng tướng, mà Phật biết biệt tướng, mà biết tận gốc, cho nên gọi là chủng. Thế thì Đức Phật như là ở cái trí của Thanh Văn đó, là nhất thiết trí. Thì ngài biết, nhưng mà biết tất cả vạn pháp, nhưng mà chỉ biết cái tổng tướng. Tổng tướng, tổng quát của tất cả là vô thường, vô ngã, khổ mới không, thế thôi. Còn Đức Phật ấy, thì ngài cũng biết tất cả vạn pháp, nhưng mà ngài biết không những ngài biết tổng quát như thế, mà ngài còn biết từng thứ một mà biết tận gốc. Thế thì đó là, vậy thì có ba thứ trí cả thầy. Chúng ta có ba thứ trí này. Cái vị mà chúng ta học kinh đó là để có đủ ba, học kinh, học luận, luật, học luận, học ba tạng là để có đủ được ba thứ trí này, tức là trí tuệ của các bậc tiểu thừa, trí tuệ của các Bồ Tát và trí tuệ của Phật là đến cùng cực.